Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sắp đặt, chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội. Cái gì chúng ta bị quặng ngã rồi, chúng ta vươn lên cũng phải dụng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tu cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm, trược khí, tham lợi, thích danh, thì đó là trược chứ gì. Và ngày nay chúng ta phải bỏ nó. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thấy đi. Khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ở đây. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng kia, người này nói giọng nọ, người này lại có cái trí thông minh ở giai tầng khác nhau, tần số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Họ cũng có tiếng vậy, họ cũng có óc, nhưng mà cơ tầng tiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhẫn để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Thì chúng ta không có giỏi hơn ai. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi điếc câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết, chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mặt thôi, còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy chính ta? Ta chưa thấy ta, làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển thứ du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nghe sáng một chút là chúng ta thấy đại phương, vui mừng cỡ mở vô cùng. Nhưng mà đừng có cho đó là đặt, chúng ta chưa thâm thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị Thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói con khổ là cha khổ, con vui là cha, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với cả càn khôn vũ trụ thì luôn luôn nó đầm nhất trong sự khai triển. Cho nên nhiều khi chúng ta lăn tới giai đoạn khổ hạnh cực nhật, chúng ta không có lý do gì khác, vì chúng ta đang đúc kết trong một cái bánh xe tiến hóa. Đi tới giai đoạn đó phải chấp nhận điều đó thì chúng ta mới thấy rõ dũng chi chúng ta là đời đời. Qua được chuông này thì qua được chuông kia, giải được khuyết này thì tiến được khuyết nọ. Thấy rõ ràng, phải chấp nhận. Người tu vô vi tại sao cứ thuyết về điển? Điển là cái gì? Các bạn thấy lúc trước cái đầu các bạn đâu có nhẹ, ngày nay tu nhẹ rồi, nghe băng nghe lời giảng các bạn thấy rút ngay trung tim bộ đạo. Họ sẽ lấy cái gì chứng minh cho sự rút? Có phải điển không? Và phân giới để thấy rằng ở trên là thanh, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện hơn thua trong một trận đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tim bộ đầu rồi thì các bạn thấy nó triền miên sống động, nới rộng vô cùng, tâm thức an nhiên tự tại. Phải điện chứ, trong một khắc là đến nơi rồi, không điện làm sao đến nơi được. Mà muốn có điện thì do đâu mà có? Do sự cọ sát của trường đời thể xác, kích động và phản động, nhiên hậu chúng ta mới chán nản nó để tìm con đường giải thoát. phải qua sự cọ sát mới có không. Thì tất cả những điện nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cọ sát mới thành tựu mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có điện chấn động lực có hai luồng điện nó mạnh vô cùng mới tạo ra ánh sáng cho chúng ta sử dụng. Một chút nước chúng ta vặn ra là có, thì chúng phải qua trong cái kích động và phản động nó mới xuất phát, nó mới đi lên. Cái hồn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phóng là bay tuốt lên kia, và chúng ta sẽ bỏ cái vỏ này đi tới cái vỏ kia. Chúng ta tới giới thanh thì phải có cái cơ cấu của giới thanh, mà chúng ta dán trần ở trong cái trượt thì chúng ta phải trụ trong cái cơ cấu trượt là thể xác hiện tại. Mà chúng ta tu, ta giải thoát pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai rồi chúng ta đi lên. Lên thì từ cái khuyết này tới đến cái khuyết kia thì không khác gì quá tiến. Nó bay lên tốc độ, tới trình độ đó rồi nó nổ cái bùm, nó bay lên cao nữa. Thì cái phần trượt nó phải rớt xuống, và phần thanh nó phải tụ và nó đi lên mãi mãi. Cho nên sự tiến hóa vô cùng đó, văn minh khoa học đã cho chúng ta thấy. Quả tiến mà bằng vật chất nó còn bay tuốt lên cao, những cung trăng được. Hỏi cho chúng ta làm sao chúng ta bay không được. Mà trước khi chưa tạo quả tiễn thì loài người đã có một cái óc triều tượng nói rằng làm sao đi lên cung trăng. Mà chính phần hồn đã từ cung trăng xuống, bây giờ mới nói làm sao đi lên cung trăng. Cũng như chúng ta người Việt Nam ra đây bị làm sao về Việt Nam. Thì thật là chúng ta đã ở Việt Nam rồi mà còn muốn trở về Việt Nam nữa. Mà làm sao trở về? Cứ đòi hỏi những cái điều đó, chúng ta mới ý thức rõ rằng Việt Nam là gì. Việt Nam cũng là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà chúng ta đang ở trong cái cơ giới tiểu thiên địa này là kim mộc thủy hỏa thổ. Tại sao chúng ta rời bỏ Việt Nam là chúng ta mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta đi đâu? Lập lại trật tự trở về với tiểu thiên địa này thì chúng ta đi đâu? Nhưng đi trở lại Việt Nam không khó khăn. Vì chúng ta hiểu rồi, chúng ta thông suốt rồi, chúng ta không có khó khăn. Còn trước khi chúng ta muốn đi về Việt Nam mà chúng ta không có trật tự, chúng ta nghĩ về Việt Nam tôi sẽ bị này bị kia bị nọ, làm sao tôi về? Tôi tự ngăn cản tôi làm sao tôi về? Rồi bây giờ các bạn tu giải thoát trở về nguồn cội, thì trước kia các bạn đã từ nguồn cội xuống đây. Mà bây giờ các bạn nói chú chắc tu khó quá làm sao tôi tu, thì các bạn đã tự cột chân các bạn rồi, nói giải thoát cái gì? Phải hiểu điều này. Phải hiểu điều này, nhiều bạn cũng tự cột chân các bạn mà nói tôi muốn giải thoát. Mới thử thách cho duyên nghiệp chúng ta phải mang. Có người tu vô tại sao thấy những này kia nó nhập không phải đâu, vì tội của các bạn làm từ tiền kiếp, ngày nay những vong linh đã chờ sẵn để trả thù, và bước đúng lúc đúng thì họ nhập để thấy trước kia các bạn không có thiện duyên nhưng mà có ác ấy, thì ngày nay phải bị hành hạ tiếp tục. Mà khi các bạn chấp nhận rồi thì cái việc đó nó giải quyết không sao. Ý thức được tội của chúng ta, ngày nay chúng ta bị hành là đúng. Cảnh thế gian này không phải cảnh hưởng thụ và không phải cảnh toàn thiện, cảnh để xử tội chúng sanh. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, không phải hoàn tất. Các bạn đừng tưởng các bạn là hoàn tất, bao nhiêu bằng cấp cũng chưa hoàn tất, học bao nhiêu đạo cũng chưa hoàn tất, cũng vẫn là một tội này. Nhân tại thế phải cố gắng tu sửa và chấp. Một người tu thành đạo phải bị sự tra đập, muốn thành đạo phải bị sự tra đập, muốn thành đạo phải chấp nhận khổ nạn mới tiến hóa được. Cho nên lịch sử đã lưu lại cho chúng ta thấy có vị nào thành đạo không khổ, vị nào sau cái khổ mới có xương đại đạo giải thoát.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, con Huyền Châu từ Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ sẽ đọc một số câu hỏi về cách ngồi thiền và thời gian thiền, xin thầy giải đáp. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Thưa thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Tại sao ngồi thiền xoay về hướng Nam?
Hướng Nam, trung tim chân mày chúng ta lấy tay đánh vô nó xẹt, tá hỏa tam tinh ra. Cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Thiên đàng chỉ có lửa chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Xuất phát ra là tịnh, thanh tịnh.
Có người không cần niệm lục tự di đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Tại sao phải niệm A-di-đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta mới có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức. Khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được. Mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai trị, có phải nhân điện không? Nếu không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan, vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương phát sáng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh chi, khí biến sinh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển, tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sang.
Tại sao phải thiền định?
Lúc luồng điển đang làm pháp luân thường chuyển mà thông nhâm đốc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Xin Thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian rồi bây giờ giận ai, bây giờ tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ gan.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện này ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy. Xin cảm tạ ông Tám.
Thế đó, đổ thừa cái thiền là sai. Phải thiền đúng. Thì tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền, lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh ra hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết, có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí, lấy đó làm phương châm để tiến tới, làm sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia can thì có, còn không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác thì chắc chắn là phải động rồi.
Thầy thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đà là bây giờ tôi thấy các bạn tu này, bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán bỏ đi tiền bạc đem gì cho tôi hả? Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi. Tôi gạt tiền của bạn tôi đi chơi rồi ma quỷ nhập tôi. Cái gì đó rất dễ thế mà. Còn tôi này tôi đóng góp và tôi tu và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn, các bạn tôi đâu có bị cái đó. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần bị giảm của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi chơi bời, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất phép là tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không? Cho nên không nên lấy đạo tạo đạo. Tu thì chỉ cho họ tự tu, đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình. Không được. Và ý chí mọi người đều có căn, và họ thức được rồi họ tự tu mới là chân pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng. Không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được. Thiếu gì người đâu có gặp tôi, nhưng mà họ vẫn tu được. Họ cương quyết họ tu được. Họ thấy con đường lối rõ rệt, chính họ phải làm họ mới có, chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn hỏi về kỹ thuật, thắc mắc này kia kia nọ, tôi làm một cách gì tôi chỉ trình bày ra mà thôi, tôi có làm cái gì hơn được đâu. Cho nên các bạn về phải tự tu tự tiến, phải cương quyết tự tu tự tiến, phải sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt hòa cảm ở bên trên. Do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, cho nên công phu công quả công định nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay trong nội tâm.
Tình duyên khi ông trời ghép thì không có cách gỡ. Nếu biết tu và xa người yêu để tu thì có tạo nghiệp vì đối phương buồn không?
Tình duyên là một tập quán, xa nhau thì nó buồn một cấp thôi, rồi nó tìm tàn con đường mới rồi cũng về chứ không có gì đâu. Kích động, phản động rồi cũng xong, không có gì quan trọng hết. Ở đời thế gian là vậy, ôm ôm ào ào rồi đâu sẽ vào đấy. Nhiều người mới kết hôn mấy tháng rồi xa nhau, nói tôi buồn, tôi nhớ vợ, nhớ con, mà thét nó ở quen là không có cần nhớ gì hết. Nhớ chiếc con nó là quan trọng, đói bụng nó nhớ hơn nhớ vợ. Cho nên cái đó không có phải là cái chuyện quan trọng. Than thở trên giấy mực thôi, chứ không có sự thật. Sự thật không phải vậy. Cái duyên nào thì nó trả cái nghiệp đó, trả xong cái nghiệp thì nó phải đi chỗ khác. Chứ không có phải là luôn luôn mãi mãi và giữ mãi mãi như vậy đâu.
Làm thế nào để giải tỏa bệnh đa tình?
Bệnh đa tình là mình có cái độc tài muốn chiếm người ta. Chứ không bệnh đa tình. Độc tài ở trong đó đó. Những cơ quan mình thì không có điều hòa mấy.
Thường trong các cuộc tiếp xúc giao tế, con người chúc nhau, tâm thân thường là. Kính nhờ Thầy giải thích sự khác biệt giữa tâm thân an bình, tâm thân thường là, tâm thân an bình và tâm thân an lạc.
Tâm thân an lạc là tiếng Nho, tiếng Tàu. Tâm thân thường an bình cũng là tiếng Nho, tiếng Tàu. Cũng tâm thân mạnh khỏe là tiếng Việt Nam. Thì bây giờ mình tu sao? Tâm thân mạnh khỏe là cái tâm mình không có chấp, không có mê, không có nghĩ xấu cho người khác, xấu cho người khác. Cái thân mình được bình an, không đòi hỏi nhiều chuyện thế gian. Thì đó là cái tâm thân mạnh khỏe. Cho nên nhiều người cứ lầm vào chữ Nho. Chúc anh chị tâm thân thường lạc, nghe hay quá. Thường lạc là chữ Tàu, chữ Nho chứ chữ gì? Nó được thường như vậy và dễ dãi, relax như vậy, khỏe mạnh.
Người ta thêm càng lúc càng mê và khỏe. Con càng lúc càng ốm và thấy ngu và hay quên, thậm chí đáng ký. Đó là tại con thiền sai phải không?
Cái đó là áp dụng không đúng vấn đề ăn uống. Cho nên tôi nhắc nhở về ăn uống thanh lọc. Con người nó ăn vô mà nó không mập, nhiều người bị lãi. Mà cứ tưởng mình là tu là thành Phật rồi, con lãi mà ăn bao nhiêu vô nuôi lãi hết bấy nhiêu, phải thanh lọc con lãi ra đi, thì tự nhiên con người nó mập, nó tốt và thần kinh nó được yên ổn hơn. Nhiều người ở thế gian này đủ loại lãi mà không biết, không chịu thanh lọc, ăn bao nhiêu vô nó cũng không mập.
Nhìn đất nước lòng trời mở rộng đành xa mẹ già, tình dày đắm mẹ con đùm bọc thân say, trời trắng rõ rệt con vượt biên chẳng kể cơn quặng thắt chân lòng. Hành trình biển cả tình trời gió vào lòng, giá lạnh trong lòng ai nhi, một mình cam chịu cành lông.
Lòng mây trời bao phủ
vào giác, chuyển tâm thành thương nhớ, cầu xin trời Phật tận độ chân lòng. Thuyền trôi sông đồng tình trôi theo dòng, con nguyện tu giải thoát phần tâm sự, trời ban tình đẹp tu hành hạnh đức nở hoa, dân trời cứu độ chuyện cách xa, tâm hồn phẳng lặng tình giao cảm, tình mẹ không sợ quy thanh điện, con nguyện hành tu xét rõ ta. Đình ý cha hòa hồn vô mặt biển vượt đạo rõ lý tồn tâm vui học hỏi truyền miên cảnh tình cuộc sống cũng như triều dân hạ vẫn im liền giao cảm, nước mắt vẫn hành chuyển chạy theo nhịp buồn vui, mặt phong ba tình nhịn nhục thuyền huy hoàng đưa tiễn đến bờ vui, lạy trời lạy Phật độ ra đi, tâm con nguyện niệm tự tu trọn đời.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Duyên con tình mẹ hướng thanh đài, dù cho bão táp cuồng phong, con vẫn trường trai hành trình tu luyện, chắp tay lại bốn phương trời, giữ trọn lời thề tâm thức tự mình.